Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài về ứng dụng bốn phạm trù tu đạo của cổ nhân, Thầy đã giảng về hai câu: dưỡng khí vọng ngôn thủ, hàng tâm vi bất vi. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn cũng như anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự và các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm. Cái bốn cái câu này là giống như là bốn cái mà giúp cho mình nhớ tới những cái phương thức mà tu hành rất là cần thiết. Bốn câu này thì xin đọc lại các bạn nghe: dưỡng khí vong ngôn thủ, hàng tâm vi bất vi, đồng tình trí tông tổ, vô sự cảnh tâm thùy. Nói nghe thì mình thấy chữ hàng thì cũng hiểu vậy. Bây giờ thì mình nói sơ sơ lại, ôn lại hai cái câu đầu tiên. Câu đầu tiên nói về dưỡng khí. Dưỡng khí tức là dưỡng cái khí lực của mình đó. Thì cái phần này là cái phần quan trọng nhất, mình gọi là dưỡng nội lực. Mà thông thường là người tu thì mình nhiều khi không biết rằng là cái tu hành là nó phải bắt đầu bằng cái sự khí lực chuyển hóa trong người mình. Nhiều khi mình tu lễ hay là mình tu mình gọi là mình đi lại hay là mình đi cúng người nọ vân đó, nhưng mà cái nội lực mình không có đó, thì rất khó để mà mình có thể làm được những cái chuyện gì mình gọi là chuyển hóa tâm thức của mình. Cho nên đầu tiên cả mình gọi là cái subtle energy training, hay là dưỡng dục cái khí lực, cái nội lực của mình. Và cái phương thức đó là mình làm sao mình nói năng giữ gìn. Cái phần thứ hai, tức là câu thứ hai, mình nói rằng hàng tâm đó, vi bất vi. Hàng tâm là hàng phục cái nội tâm của mình, giống như kinh mà Kim Cang nói đó, là hàng phục nội tâm. Thì cái hàng tâm này, trong cái phần này gọi là, mình gọi là giải cái tâm kết, giải những cái mối thắt nút thắt trong tâm. Cái nút thắt mà lớn nhất là cái nút thắt mà mình gọi là đúng người sai. Mình cứ nghĩ rằng là mình đúng người ta sai, và mình có 100.000 lý do để mình nói rằng là người ta là sai. Cho nên là hàng phục cái tâm này, để cái tâm này là đừng có những cái tâm kết như vậy đó. Thì tiếng Anh mình gọi là emotional clearance. Mình làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng đi, bị những cái tình cảm nó làm cho mình là khổ sở. Thì trong cái hàng tâm này đó, mà muốn được như vậy thì người ta dạy mình nên làm những cái chuyện gì mà đúng với cái lý nhân quả. Mà khi mà đúng được lý nhân quả thì tự nhiên mình sẽ không bao giờ mình lo mình nghĩ cái chuyện gì cả. Cái chuyện mình trằn trọc hàng đêm là bởi vì nhiều khi mình làm trật cái lý nhân quả. Lý nhân quả là cái gì? Là mình làm trật với những cái nhân, mà nhân tốt mình không trồng, trồng nhân xấu thì trước sau gì nó làm cho mình ngủ không được. Cái phần giải tấm kết này đó thì nói vi bất vi. Bất vi là cái chuyện mà mình gọi là relaxation, chuyện thư giãn. Mình làm những cái chuyện thư giãn thì dùng thân thể nên tập thư giãn. Hơi thở cũng nên thở thật nhẹ và chậm lại, và cái tư duy của mình đó, mình cũng nên suy nghĩ một cách nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi những cái tư tưởng ví dụ như tao giết mày hay là tao đánh mày, cái tư tưởng nào trong đầu mình đó, nó làm cho mình nặng nề lắm. Nó là hữu vi, nó phải là bất vi. Cho nên những cái tư tưởng mà nhẹ nhàng đó, mà mình lan tỏa được cái sự nhẹ nhàng đó thì tự nhiên là mình sẽ không hối hận trong tương lai. Thế khi mình làm những cái chuyện mà nó có tính cách hung bạo dữ dằn quá thì gọi là hữu vi, và nó sẽ trở lại ngược với mình. Đó là hai câu đầu mà tuần trước mình nói rồi. Bây giờ đó thì mình nói câu thứ ba, thứ tư. Câu thứ ba nói là đồng tịnh tri tông tổ. Thì thưa các bạn, sau khi mình có cái nội lực rồi, và sau khi mình đã clear, tức là đã ra thoát khỏi cái kềm tỏa của những cái chuyện mà mình gọi là phiền não của cái tâm linh rồi đó, thì bây giờ mình nói chuyện cái tu cái tâm linh. Thì cái tu cái tâm linh này đó, nó bắt đầu ở chỗ nào? Rất hay. Vì cái phương trình mà tu hành này là nghĩa là hệ mình muốn tu cái tâm thì mình dùng cái thân, mà muốn tu cái thân thì mình dùng cái tâm. Thí dụ nếu mình muốn dưỡng khí là cái thân thì vong ngôn là cái tâm. Nếu muốn tu cái tâm, muốn hàng tâm đó, hàng phục cái tâm lý, tâm nội tâm mình đó, thì là mình làm cái chuyện bất vi, tức là cái chuyện mà thân thể mình đó, đừng có làm cái chuyện trả nhân quả. Và cái đồng tịnh này nói về cái thân, là nếu mà cái thân đồng, thân tịnh này, đồng tức là đồng đầy, mà tịnh là sự yên lặng, đồng cũng có nghĩa là tiếng đồng, mà tịnh có nghĩa là sự mà tịch lặng. Đó là hai cái thái cực mình gọi là cái lượng nghi. Dù đây là thân thể đó, thì mình là dụng công ở nơi cái chỗ cái tâm. Thì đây gọi là trí tâm tổ. Cái tâm tổ này tức là cái nguồn cội của con người của mình. Thì vậy mình đều người nào cũng có tổ, có tâm cả. Như thưa các bạn, thì nói về cái chuyện mà đồng tĩnh đó, tức là nói về cái chuyện mà mình gọi là đúng về sai đó, thì thế nào mình cũng tìm được một con đường mà dung hợp. Con đường dung hợp đó là con đường mà đúng là khi mà cái sự phân chia nó chưa xảy ra. Đồng thời cái con đường tổng hợp đó, đó tâm tổ này cũng là con đường mà nó vượt lên trên hai cái đối cực của đúng về sai. Cho nên khi mà mình bắt đầu đọc cái phần đồng tĩnh trí tâm tổ này thì có lẽ chắc là các bạn có thể nhớ lại ở trong kinh dịch mình nói như vậy. Kinh dịch nói sao? Là từ vô cực mà có cái thái cực, từ thái cực sinh ra lượng nghi sinh ra tứ tưởng sinh ra bát quái rồi bây giờ sinh ra 64 cái quả, rồi từ đó sinh ra là vô lượng vô biên, cái vạn sự vạn vật ở trong vũ trụ. Tức là từ 1 mà chạy làm 2, là từ 2 nhân lên làm 2 nữa, làm 4 nhân làm 2 nữa, làm 8, 8 nhân lũy thừa 2 nữa, ra là 64. Thì thưa các bạn đó, cái sự mà phân chia đó đó là cái chuyện mà cuộc đời của mình là mình cứ phân chia liên tục. Cho nên bây giờ khi mà tu đạo thì mình từ cái chỗ phân chia đó, đó mình trở lại với hợp nhất. Cho nên mình trở lại với thái cực là cái trạng thái mà nó có ấm có dương nhưng mà chưa phân chia. Thế nên cái đồ hình thái cực là cái đồ hình mà nó có bao hàm ấm dương. Nó không phải là cái vòng tròn thưa các bạn, mà nó là cái vòng trong đó nó có hai cái điểm, hai cái giọt nước rồi nó xoắn với nhau. Tức là cái trạng thái mà nó chưa phân âm dương nhưng đã có âm dương rồi. Đó là cái vòng tròn mà gọi là thái cực. Thế nên cái thái cực là cái tâm tổ của cái lượng nghi. Thì cái đó là cái tâm thức đó, khi mình tu đó. Thì bây giờ đó, nếu mà người này, mình và người ta mà cãi lộn nhau, mình cho mình đụng người ta là sai đó, thì cái đó là đồng với tịnh, là hai cái thái cực. Bây giờ làm sao mà mình vượt lên? Thì mình bây giờ mình phải nhìn đó, từ một cái điểm nào phía trên đó, để mình nhìn xuống để mình thấy rằng cái người đó cũng có lý mà mình cũng có lý, và người đó cũng có cái chuyện sai mà mình vẫn có chuyện sai. Tức là mình thấy được cái âm cái dương trong cái chuyện câu chuyện đó, mình thấy được cái đúng cái sai của mình. Mà thấy được như vậy rồi thì mình lập tức cái thấy đó lập tức đưa mình tới cái sự tổng hợp gọi là thái cực, là gọi là tổ tông. Mà khi mình thấy được rồi, tự nhiên mình nhẹ nhàng ra, mình buông tay, mình không có dữ dằn, mình nhất định là ăn thua đủ nữa. Đó là cái lý do mà tại sao đó trong cái phần thứ ba này, câu thứ ba này đó, nó được đặt tên là cái mà mình gọi là spiritual practice, có nghĩa là cái sự thực hành của tâm linh. Tại vì cái tâm linh là cái gì? Tâm linh là cái phàm trù mà nó siêu việt. Thế nào là phàm trù siêu việt? Là nó không bị kẹt vào âm hay dương, đúng hay sai, đồng hay tịnh. Thành do đó đây là cái phần mà quan trọng nhất của cái cuộc sống của mình. Và thưa các bạn này, cái cuộc sống của mình là lạ lắm, là bất kỳ cái chuyện gì là mình cũng có thể đúng và sai. Nhưng mà các bạn biết, có những cái chuyện đó là mình phải cần đúng. Thí dụ như là các bạn làm bài toán 2 cộng 2 là 4, thì cái đó nó không chạy đâu được cả. Còn những cái quy tắc, quy luật đó mình gọi là vĩnh hằng bất biến. Nhưng mà cái chuyện đúng và sai, đồng tịnh này là nói đến cái phàm trù của tâm lý, trên phàm trù mà hành xử con người, trên cái phàm trù mình gọi là relationship, tức là quan hệ với nhau. Thí dụ bây giờ thầy nói chỉ kiểu một thí dụ nhỏ thôi, thí dụ như là bạn mời người ta tới ăn mà bây giờ người ta không ăn, đã có phải không? Thì mình cũng nên là nổi giận làm gì, là tại sao mà cô không, tại bộ cô khinh tôi, đồ ăn đậu dở hay sao? Nhưng mà các bạn thấy không, đó là hai cái đối cực đồng với tịnh. Vì mình mời mình có lòng rồi, bởi vì mình nói người kia là như thế này là không thích mình, thích nó, cái đó là cái trạng thái đối cực. Các bạn biết là cái người viết cái bản văn này là ông Lực Đồng Tân, ông này cũng tồi lắm, tại vì ông có trải qua 10 cái thử thách lắm. Thì để thầy kể các bạn nghe, lần trước mình còn kể các bạn nghe một cái thử thách, bây giờ mình muốn kể cho các bạn nghe một cái thử thách khác. Một cái thử thách khác của ông đó là ông đi buôn bán ngoài đường các bạn, thì có lẽ là ông cũng có một cái gian hàng buôn bán gì đó. Thì buôn bán thì người ta tới, người ta trả tiền, sau khi mà trả giá trả cả đầy đủ rồi đó thì người ta lấy hàng xong rồi thì người ta lại không đưa đúng cái giá tiền đó, ví dụ như 10 đồng đưa có 8 đồng thôi. Thì ông im lặng, ông nói ông tranh ông cãi vậy cả. Vì cái ông biết cái người đó cố ý mà lừa ông. Ông im lặng. Bây giờ nếu mà người ta mà lộn thì mình nói đương nhiên là ok, nhưng mà ông biết là người ta cố ý lừa, cho nên ông buông tay, ông không muốn cãi. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ thôi được, nó muốn lừa mình mà cái này cũng càng gì thôi, cũng càng gì mình để cho nó. Thì cái sự trí nhận biết được là đúng là sai, biết được rõ ràng chứ không phải là mơ, biết được đồng và tịnh, đúng và sai, biết được cái người này có cái tâm lý như vậy và làm chuyện như vậy, và mình biết được nó chẳng có hài với mình cả. Và mình không muốn lắng nghe cái tâm của mình đó, là lúc nào là cũng nhất định là phải tranh phải đấu. Thế ông buông tay. Thì ông đâu có ngờ ra rằng cái người mà thử thách đó lại là cái ông sư phụ tương lai của mình. Thưa bác, đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà nó cũng có một cái ứng dụng trong cuộc đời sống bây giờ đó. Là bởi vì đó, mình phải phân biệt hai cái loại. Có những cái loại technical là, ví dụ như là con người mình là đụng 37 độ C thì mình khỏe, mình 38 độ C thì là mình chưa chắc khỏe, 40 độ C thì bình rồi đó. Nhưng mà thưa các bác đó, nó có những cái mình gọi là cái con số, có những cái chuẩn xác đó mà mình không thể thay đổi. Cái đó là cái mình cần nhớ, mình không cần tránh về cái đó. Mình cần chấp nhận, khi người ta nói mình sai thì mình chấp nhận. Mà khi mà người ta sai á, thì mình cũng nên có một cái thái độ nhẹ nhàng để cho mình trình bày. Bởi vì đó, nếu mà mình không có trình bày cho nó nhẹ nhàng đủ á, thì người ta cũng không có tiếp nhận được. Rồi, nói cách khác là mình emotionalize, tức là mình làm cho mấy cái chuyện gì đó nó cũng trở thành là một cái chuyện mà tình cảm phức tạp trong đó. Mình bỏ cái tình cảm, cảm xúc của mình vào trong câu chuyện đó thì nó sinh ra đầy phiền não cả. Cho nên cái đồng của tình này mãi mãi không dứt. Còn một lần nào có một người ra ngồi ngoài biển, thì có một vị thiền sư đi ngang, thấy anh này ngồi ngoài biển thì hỏi: anh ngồi kia vậy? Dạ con nhớ vợ con. Ủa vợ con đâu mà con nhớ mà ra biển con ngỏ? Dạ vợ con đi xa rồi, lên tàu đi xa rồi, như con ngồi đây để mà nhớ lại vợ. Thì thưa các bạn, câu chuyện này cũng phải hoàng vọng phu đâu. Thì ông thiền sư này ông nói về: vậy thì anh làm cái gì khi anh ngồi? Dạ không, con cứ ngồi đấy, con thì Mỹ bây giờ gọi là space out đó các bạn. Con ngồi đấy, con nhìn ra là tự tưởng là sau này vợ con về lại. Thì bị thiền sư nói: được rồi, bây giờ như vậy nè anh, anh nhắm mắt lại đi. Thì anh chàng này nhắm mắt lại. Thiền sư nói: anh lắng nghe cái tiếng sóng từ bên phải qua hay là bên trái qua? Thì bị thiền sư hỏi xong rồi thì anh này trả lời rằng: dạ con nghe cái tiếng sóng nè, nó đang từ từ nó vỗ bên phải này tới trước này, rồi bây giờ bên trái nó qua nè. Thiền sư nói: được rồi, thì anh hãy lắng nghe cái tiếng sóng vỗ đi. Anh lắng nghe như vậy cho đến nào đó, lúc nào đó anh cảm thấy có một cái điều gì khác là thì anh cho tôi biết nha. Rồi nói xong đó, ông thiền sư ông mới phệ áo ông đi. Anh này nó hoảng hốt, ông nói: ủa như vậy làm ngày mà đi làm sao mà con báo cáo cái chuyện tu hành của con được? Thì ông thiền sư mà: thì con cứ việc tập đi, đừng có lo thầy, đừng có lo gì, cứ đi đi, cứ tập đi. Thì anh này anh ngồi là anh nhắm mắt lại, thì bây giờ anh có cái chuyện làm rồi. Thì anh lắng nghe tiếng sóng vỗ bên này, xong rồi nó vừa mới tĩnh lặng chút xíu thì tiếng sóng bên kia là trỗi dậy. Bên này đồng vừa xong rồi chưa yên tĩnh gì cả là cái đồng bên kia là tiếp. Đồng cái tĩnh là cứ tiếp nói, là vừa yên chút xíu là bên kia là nổi lên. Mà các bạn tưởng tượng sóng có bao giờ nó ngưng mà không. Cái đồng tĩnh là nó tiếp tục như vậy hoài. Thì anh ngồi anh nghe. Anh nghe lúc đầu thì anh thấy là nó. Anh muốn định có thể là cái tiếng sóng đó nằm ở khúc nào xa gần. Sau từ 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 anh bắt đầu anh nghe phải cái cường độ của cái sóng đó. Sau từ 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 anh bắt đầu anh chú ý tới một hồi anh mới phát giác rằng là tẻ ra là đồng của tịnh nó cứ đi về nhau nó không ngừng đấy. Hốt nhiên đó, anh cảm thấy cái thân thể anh lành là bởi vì trời đã sụp tối rồi. Hốt nhiên anh mới phát giác anh đã ngồi như vậy 4 giờ đồng hồ ngay nơi bãi biển, 4 giờ đồng hồ mà lắng nghe tiếng sóng mà không thể định đấy. Và trong cái sự mà lành lạo đó, đột nhiên anh mới cảm giác một cái sự rờn rờn trong người anh. Anh phát giác cái gì các bạn biết không? Anh phát giác ra là cái đồng và tịnh, cái đến và đi nó thật sự ra là nó là một, không phải là hai nữa. 4 giờ ngồi liên tục, đột nhiên phát giác ra như vậy rồi ấy. Thì đột nhiên anh tự hỏi mình, như vậy thì mình ngồi hay là mình đứng hay là mình đi hay là mình chờ, hay là cái người mà mình thương họ ra đi hay là họ ở lại? Vì họ ra đi cũng là họ là ở lại vậy, mà mình ngồi chờ cũng là mình là ra đi vậy. Vì mình không ngừng thay đổi. Tại sao mình thấy thay đổi? Là bởi vì mình không nhận ra là vàng sự nó đang thay đổi, vàng sự đồng tịnh nó đang tiếp tục mà xen nhau không ngừng này. Thì đột nhiên anh mới cảm thấy trong lòng anh nó vắng lặng cực kỳ. Cái tiếng sóng nó vỗ lên vỗ xuống hay là nó im lặng, anh không còn ảnh hưởng anh nữa. Anh ở trong cái trạng thái cho tâm đó, nó cực kỳ sáng mà nó tĩnh lặng vô cùng. Anh không còn theo đuổi cái hình ảnh là của cái người mình thương, của cái cô gái mà đã bỏ anh đi nữa. Đột nhiên anh im lặng, im lặng, im lặng trong nội tâm nữa. Anh cảm nhận một cái gì lạ lùng. Tại sao mà cái im lặng này mình chưa hề có nữa, mà tiếng sóng bên ngoài vẫn vỗ. Trong lúc đó thì đột nhiên anh thấy có người tới xoa cái đầu anh. Thì đó, ông thiền sư ông trở lại rồi. Ông thiền sư ông nói: đó, con ngồi mà nghe tiếng sóng vỗ thì không chi bằng là con nên ngồi mà lắng nghe cái sự yên lặng của tự tâm. Như vậy không phải là giải thoát sao? Thì thưa bạn, đây là câu chuyện Phật giáo, nhưng mà nó minh họa cái ý nghĩa rằng đồng tĩnh thì phải trí tống tổ. tống tổ là cái sự im lặng mà nó vượt ra ngoài động và tĩnh, và khi mà lắng nghe được thì tự nhiên mình sẽ giải thoát ra khỏi cái kềm tỏa mà của cái đúng về sai, tốt về xấu, mình với người, khó về dễ, vân vân. Khi cặp tương đối này mình siêu thoát rồi thì mình nhẹ nhàng vô cùng. Và khi nhẹ nhàng vô cùng như vậy thì mình tới cái câu thứ tư như vậy. Câu thứ tư nói là vô sự cảnh tâm thùy. Vô sự là không có chuyện gì cả. Cảnh là còn phải, tâm thùy là tìm ai nữa. Khi mà mình đã vô sự rồi đó thì mình tìm cái ai nữa. Thì câu này là cái câu mà độc đáo nhất của bốn câu khi hợp lại với nhau. Bởi vì là nói rằng khi mà mình vô sự, mà ở trong một tháng vô sự là cái trạng thái này không phải lúc thiền. Đây là một cái thái độ sống. Thái độ sống này là ngược lại với cái thái độ mà bây giờ các bạn. Bây giờ là mình keep busy. Mình ngồi yên chừng 10 phút là mình thấy nó khó chịu rồi. Mình phải đi phố này, hay đi chơi đâu này, hay là phải điện thoại đến internet. Mình phải keep busy làm sao, mai mình là phải engage cái gì đó cho con. Mình ngồi yên không được nè. Nên nhiều người họ 70 tuổi rồi họ cũng chưa muốn về hưu nữa các bạn. Tại vì họ nghĩ rằng là phải keep busy, là tiếp tục làm. Nhưng mà cái chuyện vui là đúng. Mình đến 70 tuổi mình đến làm, nhưng mà trong người sự làm đó phải vô sự. Tức là không còn làm vì danh, không vì lợi, không vì cầu, không vì tham, không vì tranh. Thành ra đó là một cái điều mà quan trọng. Thái độ sống là thái độ vô sự. Mà cái thái độ sống đó chính là cái thái độ mà cao nhất của thiền, mà mình gọi là sống thiền. Là bởi vì mình không còn bị bất kỳ những cái luồng hại lưu mà tham sân giận dữ này đưa đẩy nữa, mà mình không tin nữa. Do đó trên này là vô sự, câu hai chữ đầu là vô sự, nhưng hai chữ sau là cảnh tâm thuy, là còn tìm ai nữa, tìm chuyện gì nữa. Và bây giờ cái tìm đó là một trong những cái mà mình gọi là cái nguyên do của sinh tử. Tại sao nó là nguyên do của sinh tử? Là bởi vì tức là bạn, khi mà cái bạn mà vừa chết nhắm mắt một cái đó, thì cái bạn biết rằng cái thân thể nó lành từ từ dưới lên trên, nó lành rồi nó đứng yên lại, và mình nhắm mắt mình vừa lìa khỏi đời đó. Mình ra cái hồn mình lìa khỏi xác đó, thì cái chuyện đầu tiên mình tìm đó, thì mình sẽ tìm lại cái thân của mình. Cái đó là cái cảm ứng mà gần như tất cả những người nào gọi là near death experience đó, họ đều có đó. Đi tìm lại cái thân. Và tìm lại cái thân là cũng là tìm lại cái đối tượng đồng và tình, tìm lại cái đối tượng đúng người sai. Và cái tìm toài đó là cái mình gọi là cái động lực duy nhất mà làm cho mình bị cột trong sinh tử. Cho nên nếu mình mà không tìm toài gì cả thì tự nhiên là mình sẽ giải thoát thôi. Cho nên thưa các bác đó, là nhiều khi là cái sự mà cái tìm toài mà lúc mà mình gọi là tìm, hay là đi tìm, hay là tìm kiếm, hay là tìm mò lúc mình chết đó, đó là cái kết quả của cái thái độ sống. Chứ không phải lúc mình chết, lúc sống đó mình không ngừng tìm. Cho nên các bạn biết nhiều khi đó, người ta nói câu hay đại trí nhược ngu. Cái người mà trí huệ cực cao đó, thì họ giống như là ngu ngu mờ mờ vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không thể họ làm cái gì mà mình gọi là nó aggressive, nghĩa là hết sức, nghĩa là mình gọi là bạo lực, bạo động, hay là aggressive là tích cực cái gì đó. Họ mình không thể họ làm những cái hành động mà nó quá đáng cả. Họ nhẹ nhàng vô cùng, họ sống nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà họ không bao giờ họ thất bại cả. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm của họ nó trôi chạy, nó thuận lợi, nó mở rộng. Và họ không có tìm gì cả. Giống như một cái dòng nước đó bạn. Bây giờ là bạn đổ cái nước xuống mặt đất, thì bạn thấy nước đó, nó từ nó sẽ tìm chỗ nó chạy. Bạn muốn nó chạy kiểu nào nó cũng không nghe lời bạn. Nó sẽ chạy theo cái contour, tức là cái độ cong của cái mặt đất. Mà đó là cái tâm của người trí huệ, mà cũng là cái lối sống của người vô sự, là nó rất là tùy duyên, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đồng thời nó rất là thâm ảo. Là bởi vì cái nước lúc nào nó cũng chạy tới đúng cái chỗ mà nó muốn chạy cả, là cái gì? Là cái chỗ thấp nhất. Thì cái người trí huệ đó, những khi họ cũng có plan, họ cũng có tính toán hay là kế đồ, họ không có những cái âm mưu gì cả, nhưng mà lúc nào đó, họ cũng nhẹ nhàng, họ cũng tới đạt tới cái mục tiêu của họ một cách rất là dễ dàng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đi theo cái định luật của vũ trụ. Họ không làm những cái chuyện trái ngược với lương tâm, làm những cái chuyện mà ban đêm họ ngủ không được. Họ không làm những chuyện mà họ phải hối hận về sau. Họ không làm những cái chuyện mà họ cảm thấy bức rứt mãi mãi. Mà vì vậy cho nên cái dòng nước của tâm thức của họ nó trôi chảy vô cùng. Và bởi vì nó trôi chảy theo bản tánh của cái vũ trụ, mình gọi là cái natural flow, thì tự nhiên đó họ có gì để họ tìm nữa, họ có gì để họ câu, họ có gì nữa không. Và vì vậy cho nên những cái người mà họ tới cái chỗ vô sự này đó, thì họ có một cái thái độ sống đó để mà giúp những cái người mà mình gọi là so busy, mà các bạn thấy là cái hay á, cái chuyện mà buôn bán á, người Mỹ còn có một cái chữ rất là hay gọi là business, là có người mà chỉ làm chuyện busy thôi cũng hay. Là bởi vì đó, nếu bạn nghĩ đó, cái người mà làm buôn bán đó, cái lúc nào họ đi tìm cái gì bạn, tìm cái lợi. Chứ cái người mà thì như thì bạn nói, ồ, ông kỹ sư thì ông cái chữ kỹ sư nó không phải đi tìm kỹ sư nó không phát minh ra cái gì khác hơn cả. Chứ mà cái chữ busy đó, đó là cái mình gọi là cái sự gọi là
bận rộn
đó đó, nó làm cho mình đó, tự nhiên đó, mình phải tìm, mà tìm thì bận rộn, mà bận rộn bao nhiêu thì mình càng tìm bấy nhiêu. Nhưng mà khi mình thư thái được xíu thì tự nhiên đó, cả cái vũ trụ mình bắt đầu thay đổi. Cho nên là đó là một cái quan niệm của người Tây phương, nhưng mà không phải là người Việt Nam các bạn. Đó là quan niệm của người Tây phương là mình phải keep busy. Nhưng mà người Á Đông và người Việt Nam mình thì không nghĩ như vậy. Các bạn còn nhớ nhưng mà hồi mà các bạn ở Việt Nam thì các bạn thấy là cái hình ảnh mà người ta ngồi trên con trâu, người ta đi lơ lửng trong cái rùa nhẹ nhàng vô cùng, hay là các bạn thấy cái hình ảnh của những em bé mà đi thả diều, nó nhẹ nhàng vô cùng, nó không có cái gì mà dữ dằn cả. Hay đôi khi đó bạn thấy cái hình ảnh rất đẹp của ông đồ đó mà ngồi viết chữ mà lúc bẹt, hoặc là cái hình ảnh mà những cây cô mà đội khăn đóng đó mà cô ngồi đó mà cô hát, cô nói chuyện. Không phải là cô làm cái nghề chuyên nghiệp bạn, mà đó là những cái người mà làm nói chuyện mà mình gọi là nói chuyện văn hóa. Nhưng mà cái thái độ sống của người Á Đông mình đó, dường như nó không phải dựa vào cái business, cái gọi là busyness đó bạn, là cái đặc tính mà gọi là nó bận rộn. Mà cái đặc tính đó, đó nó cũng chưa phải là vô sự, nhưng cái đặc tính đó là một cái đặc tính đẹp của cái văn hóa. Và bây giờ đó, khi mà mình nghe bộ cái câu này thì cái chuyện gì làm cho mình cần phải nhớ để mình thực hành, thì loại là cái phương pháp thực hành rất là quan trọng nhất của bốn câu thơ này mà đặt lại với nhau đó. Thứ nhất đó, chuyện đầu tiên cả là mình nên làm sao có cái nội lực cho mình mạnh. Các bạn có thể tập yoga, tập tai chi, đi bộ, khí công, tập cảm quan, tập linh, tập dưỡng sinh, tập huyền, tập thiên địa hợp nhất, những cái phương pháp làm cho khí lực của mình, nội lực của mình nó tràn ra. Sau đó rồi đó, chịu khó giữ cái lời nói để đừng mất cái năng lượng mình tạo ra. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai đó mình gọi là emotional clearance đó, là mình giải những cái tấm kết trong người của mình, cái gì mà nó khó khăn trong người mình đó, thì mình nên tìm cách mà từ từ mình gỡ ra, mình giải ra. Còn những cái tội lỗi gì nhiều khi mình cũng nói ra, và các bạn biết đó, còn những cái tội lỗi nhiều khi là mình nói ra không được, là bởi vì người ta sẽ thấy, người ta nghe là mình có thể mình hổ thẹn. Thì các bạn có thể viết trong cái bản cái thơ đó, rồi bạn gửi đến cái chư Phật Bồ Tát, hoặc là bạn viết xong rồi bạn đọc đi, hoặc là bạn chia sẻ với cái người mà bạn thương nhất đi. Nhưng mà thứ bạn đó là một cái mà mình gọi là cái sám hối, để mà cái tấm kết của mình nó được mở ra. Thì trong cái đại hội Quan Âm đó, tháng 12 ngày 17, 18, 19 đó, thì mình có cái lễ sám hối mà gọi là Quan Âm Sáng. Thì cái Quan Âm Sáng đó, mục đích của nó đó rất là thực tế, là làm sao để mình giải cái tấm kết, mình đem những cái chuyện mình đã làm trong quá khứ, nếu mà nó có sai lạc gì đó, thì bây giờ mình xin được, nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là giải ra. Và nhiều khi các bạn biết những cái lời nói mình nói mà tổn hại người ta hồi xưa rồi, bây giờ không có cơ hội mà xin lỗi. Bây giờ khi trong được có ấm sẵn như vậy, đây là cơ hội để mình xin lỗi, mình sám hối. Mà khi tâm kết mình giải rồi thì mình nhẹ nhàng vô cùng, tự nhiên mình relax được. Có người khi mà các bạn mình ngồi mình relax không được đó, mình không thể nào thư giãn thân thể đó, thì cái tâm kết mình nhiều quá bạn, chứ không phải là vì là cái chứng cẳng mình nó cứng. Thì khi cái tâm kết mình nó nhiều quá, thắt nhiều quá, thành ra là bây giờ đó nó thắt vô định nội, trong tế bào mình, trong gan, trong thần, trong ruột, trong mọi nơi nó đều là bị thắt gút cả. Cho nên là nó đau, nó cứng. Bây giờ mình giải nó. Rồi kể đó đó thì mình mới nói cái chuyện là cái tu hành mà mình gọi là tu hành tâm linh, là làm sao đó bất kỳ cái chuyện mà đối diện với người nào nói cái gì đó, từ từ mình cảm thấy được đó, là cái đúng hoàn toàn của người ta. Nếu mình thấy được người ta đúng hoàn toàn đó thì mình sẽ không còn kẹt trong cái chuyện đúng và sai nữa. Tại mình thấy người ta đúng hoàn toàn rồi thì là mình có con gì mà nói nó không tránh nữa. Mà không tránh nữa, thì tự nhiên mình mới thăng hóa được. Và cuối cùng là cái thái độ mình gọi là cái thái độ sống vô sự. Cái thái độ sống này gọi là social engagement. Mình rất là sống động, mình rất là tích cực, mình rất là mở tâm. Nhưng mình không cần tìm những cái thứ cho cái bản ngã mình nữa. Tại cái tim toàn đều là vì ngã cả. Nhưng bây giờ mình sống vì tha, mình sống vì mọi người, mình sống cách nhẹ nhàng. Đó là những cái lý tưởng đó, rất là quan trọng mà Ngài Lữ Đồng Tấn đó, Ngài muốn truyền lại cho cái thế hệ sau. thì hy vọng rằng là mình sẽ có một cơ hội đó để mình có thể đi sâu hơn vào trong cái phương pháp tu hành, mà cũng như là cái tu luyện mà đưa tới cái sự mà giải thoát thật sự. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hàng Trường về ứng dụng bốn phạm trù tu đạo của cổ nhân. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về thầyhangtruong@yahoo.com hoặc muốn có bài giảng của thầy Hàng Trường, xin quý vị gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647 hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ gửi đến tận tay quý vị. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhà hàng chuyên thực cưới Seafood World. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.